Ngôn ngữ của ánh mắt. Một bức tranh không bao giờ là hoàn tất bởi nó chỉ đơn thuần dừng lại ở những nơi đẹp đẽ mà thôi. Paul Gardner. Sân bay Bangkok thật ngột ngạt và tôi đã kiệt sức. Điều tôi muốn làm ngay lúc này là lấy vé lên máy bay, bay thẳng tới Chiang Mai và sống sót qua ngày hôm nay. Đó có phải là đòi hỏi quá đáng không? Tôi đã du lịch đến châu Á suốt 3 tuần nay và luôn coi mình là một chiến binh thực thụ, mẫu người không bao giờ nhắc tới cái chết và luôn xem cuộc đời như một chuyến phiêu lưu. Nhưng sân bay này đang khiến tôi lo lắng. Ở đây đầy những người và quân dân được trang bị súng ống. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Sau khi bị xô chỗ này đẩy chỗ kia, cuối cùng tôi cũng lấy được vé. Người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi cố trấn tĩnh, rồi vớ lấy hành lý và chạy tới cửa. Tên đời tôi thở hổn hển và tôi như gục ngã thật sự trước luồng khí nóng oi ả và cảnh tượng chiếc máy bay nhỏ đang đậu trên khu vực trải nhựa trước mắt. Điều lo lắng tiếp theo trong ngày, liệu chiếc máy bay này có tới Chiang Mai hay không? Tôi nhìn ra khung cửa sổ, tôi thấy một cậu bé chừng 6 tuổi đang nắm tay một tiếp viên hàng không bước về phía máy bay. Khi họ vào, mặc dù có khoảng 50 hành khách trên máy bay cùng rất nhiều ghế trống khác, nhưng nữ tiếp viên hàng không đã xin phép tôi cho cậu bé ngồi cạnh trong chuyến bay kéo dài 2 giờ này. Cô ấy giải thích đây là lần đầu tiên cậu bé đi máy bay một mình và cậu bé sẽ trở về nhà ở Chiang Mai. Thằng bé rụt rè ngồi xuống, tay chân dê trên bộ quần áo đơn sơ. Có vẻ như cậu bé đang khát nước. Và trước khi máy bay cất cánh, nữ tiếp viên đã đem cho cậu một ít sữa. Thằng bé chẳng hề nhìn tôi nhận thấy nó mang theo một xấp giấy. Bỗng động cơ máy bay bắt đầu gầm rú và trước khi chúng tôi kịp nhận ra thì chiếc máy bay đã bay vút lên không trung. Tôi thấy thằng bé nắm chặt lấy tay cầm của ghế ngồi. Tôi biết là nó đang hoảng sợ. Một ý nghĩ dục lên trong đầu tôi. Có lẽ nếu tôi cho thằng bé cây bút của mình, nó có thể vẽ tranh để tránh tập trung vào thứ khác. Tôi vỗ vào vai cậu bé và đưa cho cậu cây bút. Cậu bé không hiểu người khách lạ thân thiện ngồi cạnh mình làm thế để làm gì. Nhưng cậu bé vẫn rụt rè nhận lấy chiếc bút và cảm ơn tôi bằng tiếng Thái. Tôi đáp lại bằng tiếng Anh, không có gì đâu. Tôi tiếp tục đọc cuốn sách hướng dẫn du lịch ở Chiang Mai. Tôi đang mong ngóng được đến với làng quê hẻo lánh ở phía bắc Thái Lan này. Và tôi đã đọc rất nhiều về các thợ thủ công tài năng, truyền thống văn hóa dân gian, các bộ lạc sống trên núi và các vị thần, các biểu tượng tôn giáo của họ. Đang mải mê xem các tài liệu đó, thì tôi bỗng cảm thấy một cái chạm nhẹ vào tay. Tôi nhìn sang thì thấy thằng bé đang nhìn tôi chăm chú. Nó chỉ vào tập giấy. Nó đã vẽ một bức tranh rất đẹp, có hoa, muôn thú và cây cối. Tôi mỉm cười vui vẻ và thằng bé cũng thế. Đến giờ ăn nhẹ, tôi dùng đậu phộng và một chai nước ngọt, còn thằng bé dùng sữa và kẹo. Tới lúc này chúng tôi cùng nhau chia sẻ mọi thứ mình có và hai chúng tôi đã ăn chung. Sau đó tôi tiếp tục đọc sách, còn thằng bé thì vẽ. Lại một cái chạm nhẹ vào tay, tôi nhìn sang và thấy thằng bé đang cười toe toét. Rồi tôi nhìn xuống. Thật ngạc nhiên, thằng bé đã vẽ lại gương mặt tôi một cách hoàn hảo. Nước mắt tôi lưng tròng, với món quà chỉ là một chiếc bút, cậu bé tài năng tuyệt vời này đã cho tôi thấy chiều sâu tâm hồn nhỏ bé của cậu. Chúng tôi không cần tới ngôn ngữ, cả hai đã sáng tạo ra ngôn ngữ của riêng mình. Chúng tôi đã vượt qua ranh giới của văn hóa và bất chấp rào cản ngôn ngữ. Chúng tôi đã làm điều mà nhiều du khách thường làm, mở rộng trái tim để làm bạn với nhau và nhận ra như vậy là đủ. Máy bay hạ cánh, nữ tiếp viên hàng không tới đón cậu bé. Nó ngoái lại nhìn tôi với gương mặt xen lẫn cả niềm vui và sự lưu luyến khi cầm chiếc bút mới trong tay. Tôi vẫy tay chào, đồng thời giơ cao bức tranh của mình trong khi cậu bé bước xuống máy bay và chạy tới gặp cha mẹ đang đợi ở bên ngoài. Nancy Mills.